Chuyên gia phụ trách giải đáp mục hỏi đáp y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Một thính giả ở Pennsylvania có nêu thắc mắc như sau.
Tôi đang bệnh lưng và lưng tôi đang làm việc tại một hãng xưởng. Vì thế, tôi đã mang cái lưng này từ năm 2000 cho đến nay và tôi đã đi giải phẫu được 3 lần. Hiện tại tôi đang uống thuốc fentanyl citrate active 400 mg, fentanyl pad 100 mg và uống các loại thuốc Celebrate, Lyrica, Lexapro, Lidoderm và tất cả những loại thuốc đó chỉ trị liệu cho tôi bớt nhất trong một cái thời gian ấn định là khoảng 4 tiếng đồng hồ và sau đó tôi tiếp tục uống như vậy từ năm 2000 cho đến nay. Muốn hỏi bác sĩ vậy chứ tôi tình trạng như thế, cái bệnh trạng như tôi như thế nào nó có thể trị cho tôi hết bệnh hoặc là cái thuốc nó có tàn phá về vấn đề cơ thể hoặc là sức khỏe của tôi không?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền trả lời câu hỏi này ạ.
Sau đây tôi xin trả lời câu hỏi về đi tiểu buốt. Thì vấn đề đi tiểu buốt tiếng Anh gọi là dysuria là một cái triệu chứng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Thì danh sách rất là của những cái bệnh này rất dài. Và sau đây thì tôi chỉ xin nêu ra một số điểm đáng chú ý trong trường hợp bệnh nhân nêu ra ở đây. Thì thường nhất là lý do là nhiễm trùng. Chúng ta cần phải thử nghiệm, tối thiểu là phải phân tích nước tiểu, tiếng Anh gọi là urinalysis. Và cấy cái nước tiểu đó, tất nhiên là lấy một cái lượng nước tiểu bỏ vào một cái môi trường mà vi trùng có thể sống được để xem con vi trùng nào mọc ra. Và nếu cần thì bác sĩ thường dùng một cái số thuốc trụ sinh gọi là antibiotic để chữa cho cái bệnh nhiễm trùng đó nếu mà có nhiễm trùng. Tuy nhiên vi trùng có thể kháng thuốc hoặc là bệnh nhân có một cái bệnh khác nào đó ở đường tiểu làm cho bệnh khó trị dứt hoặc là tái đi tái lại. Ví dụ một số phụ nữ trong bọng đái thì có những cái túi thừa, tiếng Anh gọi là bladder diverticulum. Thành ra dù có chữa trụ sinh cũng có thể là không có kết quả tốt. Và ở đàn ông thì nếu mà cái tuyến tiền liệt phì đại nó giữ nước tiểu lại ở trên bọng đái thì cũng có thể có những cái triệu chứng mặc dù được chữa bằng kháng sinh. Thứ điểm thứ nhì là người đàn bà lớn tuổi thì do lượng cái hormone phụ nữ là estrogen rất thấp sau khi tắc kinh thì cái nội mạc ở trong âm đạo, tiếng Anh gọi là vaginal epithelium, thì cái nội mạc nó lót ở trong cái âm đạo có thể bị mỏng và teo đi và dễ bị viêm. Và do đường tiểu nằm ngay ở bên cạnh âm đạo thì nó gây tiểu gắt, rác hoặc là đi tiểu nhiều lần. Chúng ta thường nói nôm na là đại lão. Thì bác sĩ có thể cho bơm một cái loại thuốc kem vào âm đạo có chất estrogen và giúp cho cái nội mạc trong âm đạo nó dài hơn và nó tốt hơn. Điểm kế tiếp là có một cái hội chứng gọi là cái hội chứng niệu đạo, tiếng Anh gọi là urethral syndrome. Đây là một cái hội chứng đi tiểu gắt, đi tiểu láo, nặng bụng dưới ở người đàn bà. Những cái dấu hiệu giống như là bị nhiễm trùng, nhưng mà thật ra người đàn bà đó không có bị nhiễm trùng. Nên trị bằng trụ sinh cũng không có khỏi những cái triệu chứng đó. Thì bác sĩ có thể khuyên bệnh nhân tránh các chất chua, hoặc là những cái chất rượu, bia, cà phê, soda, nước ngọt, những cái, như là Coca-Cola hay là Pepsi, trái cây chua và nước trái cây, hoặc là uống thuốc bao tử. Như có lẽ trong trường hợp ở đây thính giả đang uống thường thường là sodium bicarbonate để tăng cái độ kiềm của nước tiểu. Và một cái lý do cũng khá thường gặp nữa là chấn thương trong lúc giao hợp, nhất là những cái người đến tuổi âm đạo bị khô hoặc là bị dị ứng với dầu thơm hoặc xà phòng, hoặc là những cái xà phòng bong bóng người ta để trong bồn tắm bubble bath, hoặc là tissue lau giấy là có thể gây ra đi tiểu gắt. Thêm một cái số thuốc nếu mà không phải là nhiễm trùng thì có những cái thuốc có thể làm dịu vấn đề đi tiểu gắt là có cái chất gọi là san methylene, tiếng Pháp gọi là bleu de methylene và tiếng Anh ở bên Mỹ thì gọi là Methylene Blue. Cái tên thương mại của những cái viên thuốc này là Urolin Blue, viết là U-R-O-L-E-N-E, Blue, B-L-U-E. Hoặc là có chất Pyridium, viết là P-I-R-I-J-I-U-M. Những cái chất này có thể làm giảm bớt những cái triệu chứng như là rác, buốt, đi tiểu. Và thường thường người ta uống một ngày 3 lần sau bữa ăn với một cái ly nước đầy. Tuy nhiên, nên để ý là hai cái thuốc này, nếu bệnh nhân bị cái chứng bệnh thiếu máu di truyền, là cái bệnh G6PD, tức như là G6PD, thiếu chất G6PD, bị thiếu máu di truyền, thì không có nên uống cái thuốc loại này. Và cuối cùng, nếu mà cần thì chúng ta phải cần bác sĩ phụ khoa, khám tử cung, vùng xương chậu, và bác sĩ niệu khoa, nghiên cứu về cái tình trạng bọng đái và cái tình trạng của cái thận trong những cái trường hợp mà nếu bệnh nhân cảm thấy cái triệu chứng không có giảm bớt hoặc là những cái trường hợp phức tạp. Xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Chúng tôi cũng nhận được một email của cô Thạch Thị Phong ở Việt Nam, nội dung như sau.
Tôi bị viêm xoang sàng và cũng đã điều trị bằng thuốc do bác sĩ kê đơn. Sau 2 năm thì lại thấy hai mắt vừa đau vừa nhức trở lại, có lúc còn rất đau đầu. Sau đi khám mới biết là viêm xoang chưa khỏi. Sau 2 năm thì trên đầu lông mày bên phải sưng lên. Đi tái khám và chụp X-quang lại thì bác sĩ chỉ nói là viêm xương, nhưng tôi không thấy đau nhức gì ở chỗ sưng đó cả. Vậy xin hỏi bác sĩ, đó có phải là biến chứng của viêm xoang sàng hay không? Nếu phải thì có thể chữa trị không? Xin cảm ơn.
Chúng tôi đã chuyển email cho bác sĩ Hồ Văn Hiền và sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Hiền.
Tôi xin trả lời cái câu hỏi thứ hai về trường hợp viêm xoang sàng mãn tính. Thính giả hỏi về viêm xoang sàng đã chữa 2 năm trước. 2 năm sau thì bệnh nhân lại thấy nhức hai bên mắt và nhức đầu vì viêm xoang chưa chữa khỏi. Và 2 năm sau nữa hoặc là cùng lúc đó thì lại thấy sưng lên đầu lông mày và đã từng được chụp X-ray, được X-quang. Thì trên X-quang thì thấy viêm xương. Nhưng mà bệnh nhân ngạc nhiên thì tại sao cái điểm mà thấy trên X-quang thì sờ vào lại không thấy đau. Tôi đã từng bàn tổng quát về viêm xoang sàng trong nhiều lần trước. Và đây là một cái trường hợp kinh niên và phức tạp và có thể liên hệ đến những cái lĩnh vực ngoài cái lĩnh vực nhiễm trùng xoang sàng. Thì theo tôi thấy, vị thính giả cần đi khám bác sĩ tổng quát của mình, nhớ đem theo những cái kết quả thử nghiệm, những cái hình chụp mà X-quang ở trước đây đã làm để cho cái người bác sĩ đó xét lại. Một số thông tin quan trọng để giải quyết vấn đề như là tuổi của bệnh nhân, giới tính của bệnh nhân là nam hay nữ, trong quá khứ chữa thuốc gì, tình trạng khám thần kinh, khám mắt ra sao. Ví dụ nếu là một cái người bị sưng ở lên trên trán mà do u bướu thì bác sĩ khám cái thị trường, tức như là cái visual field, cái khoảng phía trước mặt mà cái người đó có thể thấy được đó. Hoặc là khám vào đáy mắt là cái retina, vào cái vọng mạc của người đó thì có thể bác sĩ cũng có thể tìm được những cái dấu hiệu quan trọng. Nếu cần đi bác sĩ tai mũi họng thì tôi nghĩ là chúng ta nên đến một cái trung tâm lớn có khả năng làm những cái chẩn đoán về hình ảnh phức tạp hơn là cái những cái X-quang thường. Và cũng phải kể đến là cái CT. CT tất nhiên là cái chụp quang tuyến mà cắt lát bằng kỹ thuật số, là Computerized Assisted Tomography. Thì thường bác sĩ tai mũi họng cần chẩn đoán bằng CT trong các trường hợp viêm xoang sàng phức tạp để bác sĩ có thể hiểu rõ cái cơ thể học, tất nhiên là cái giải phẫu học của vùng đó, cái vùng xương sàng cũng như là cái vùng lân cận. Và hiện nay trong đa số các cái chẩn đoán đối với cái viêm xoang mãn tính hay là kinh niên thì bằng hình ảnh, thì cái chụp X-ray thường không có đủ cung cấp các thông tin cần thiết và thường phải làm quang tuyến cắt lát bằng kỹ thuật số. Thì việc bệnh nhân không có thấy đau ở chỗ sưng trên trán, cái chỗ này là tương ứng với cái chỗ mà được gọi là có viêm xương ở trên X-ray. Thì cái câu hỏi tại sao có cái chuyện nó không ăn khớp như vậy thì chúng ta cần phải hỏi bác sĩ quang tuyến và bác sĩ điều trị của bệnh nhân để hai người này phối hợp cùng nhau so sánh những cái triệu chứng lâm sàng với dấu hiệu ở trên phim. Thì từ tiếng Anh người ta gọi cái chuyện này là clinical correlation, là để hai người đó cùng giải quyết, và rất tiếc tôi không có thể trả lời được. Cái việc đọc và diễn giải các hình ảnh CT cũng cần bác sĩ quang tuyến,
có khả năng chuyên về cái lĩnh vực này, tức nghĩa là đọc những cái CT ở trên phần đầu và chuyên về những cái son đó. Bác sĩ tai mũi họng cũng có thể cần giải quyết bằng phẫu thuật, và bệnh nhân theo tôi nghĩ thì nên tìm bác sĩ phẫu thuật có khả năng và kinh nghiệm giúp cho mình, cũng như chọn người bác sĩ mà mình có thể đến để hỏi cái người đó một cái cách thường xuyên nếu cần để được theo dõi, và nếu cần sau khi giải phẫu cho đến lúc bệnh hết hẳn không cần theo dõi nữa. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com, bấm vào mục hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.